Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 3 tháng 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh.
Xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.
Nhiều quốc gia sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 3 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức mà ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần nỗ lực vượt qua như thể chế, cơ chế chính sách còn hạn hẹp, công tác phối hợp trong ngành và giữa ngành với các bộ ngành địa phương có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, hệ thống thiết chế văn hóa nhất là ở các vùng dân tộc thiểu số xuống cấp, thiếu đồng bộ, lĩnh vực thể dục thể thao vẫn còn những hạn chế bất cập ở cả thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Lĩnh vực du lịch chưa phục hồi như trước Covid-19, một số vụ việc phức tạp để kéo dài, gây thất thoát lãng phí nguồn lực, bức xúc trong dư luận.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với chuyển đổi. Với mục tiêu phấn đấu năm 2024, ngành du lịch đón và phục vụ 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch ước đạt 850.000 tỷ đồng.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Tây Ninh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nêu một số kiến nghị, đề xuất cụ thể với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác. Trong đó, đề xuất Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác xem xét, thống nhất về chủ trương cho tỉnh phối hợp với các cơ quan trung ương, nghiên cứu đề xuất một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Tây Ninh, trọng tâm là khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Mộc Bài, để thu hút các nhà đầu tư chiến lược thực hiện chủ trương kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Tây Ninh đạt được trong thời gian vừa qua. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Tây Ninh nỗ lực phấn đấu hoàn thành quy hoạch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng gợi mở một số vấn đề để lãnh đạo các bộ ngành trung ương trao đổi làm rõ những kết quả Tây Ninh đã đạt được cũng như phương hướng nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục khai thác tốt hơn tiềm năng thế mạnh, đưa Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới viếng nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên trên địa bàn huyện Tân Biên. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và vì tình hữu nghị quốc tế cao cả.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, sáng nay ngày 3 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị tổ chức có liên quan. Trong 38 bị cáo hầu tòa có 3 nguyên lãnh đạo cao cấp, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Ông Long bị xét xử về tội nhận hối lộ, ông Chu Ngọc Anh bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương bị cơ quan truy tố cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, trong năm 2020 và 2021, Công ty Việt Á sản xuất tổng cộng hơn 8,7 triệu kit xét nghiệm và bán cho các đơn vị cơ sở y tế trên khắp cả nước. Việt Á đã được thanh toán hơn 4,5 triệu kit xét nghiệm với tổng số tiền là 2.250 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định Công ty Việt Á bỏ ra chi phí sản xuất một kit xét nghiệm là hơn 143.000 đồng. Sau đó thổi giá nâng khống lên gấp nhiều lần và được phía Bộ Y tế chấp thuận khi hiệp thương giá để bán ra thị trường với mức giá là 470.000 đồng, thu lời bất chính 1.235 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát ghi nhận trong quá trình tố tụng, 32 trên 38 người đã nộp khắc phục hậu quả tổng hơn 77 tỷ đồng và 2,65 triệu đô la Mỹ, tương đương tổng 142 tỷ đồng. Trong đó, cựu Bộ trưởng Long nộp 2,25 triệu đô la Mỹ, gần 55 tỷ đồng. Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, nộp hơn 12 tỷ đồng. Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, nộp 300.000 đô la Mỹ, tương đương với 7,3 tỷ đồng. Phan Huy Văn, giám đốc công ty dược Phan Anh, nộp 16,8 tỷ đồng. Ông Trịnh Thanh Hùng nộp 8 tỷ đồng và 8 sổ tiết kiệm 4 tỷ đồng. Hiện là những người nộp khắc phục nhiều nhất. Tổng Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt nộp 200 triệu đồng, có đơn xin dùng toàn bộ tài sản đang bị kê biên tạm giữ để khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án.
Liên quan đến vụ việc xá lợi tóc chùa Ba Vàng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chùa Ba Vàng không biên soạn, sản xuất các video, hình ảnh, tài liệu và gỡ bỏ toàn bộ các thông tin giới thiệu về vật thể được cho là xá lợi tóc Phật đã được đưa trên các trang mạng thông tin của chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội có liên quan đến sự việc trên, gây dư luận phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng bình thường trên địa bàn.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năm 2023, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng mỗi tháng, tăng 459.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, thu nhập bình quân của lao động nam đạt 8,1 triệu đồng, nữ là 6 triệu đồng. Riêng quý 4 năm 2023, đời sống lao động cải thiện khi thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng mỗi tháng, tốc độ tăng thu nhập gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2023, lao động có việc làm ước đạt 51,3 triệu người, tăng 683.000 người so với năm 2022.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, năm 2024, thành phố có 4 tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong đó tuyến 1 là cơ sở tuyến trung ương và tương đương, tuyến 2 là cơ sở y tế tuyến thành phố và tương đương, tuyến 3 là cơ sở y tế quận, huyện, thị xã và tương đương, tuyến 4 là cơ sở y tế tuyến xã, phường, thị trấn và tương đương. Để giảm tải cho y tế tuyến trên cũng như tiện lợi cho người dân không phải đi lại xa, liên ngành bảo hiểm y tế thành phố ưu tiên khuyến khích người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại xã, phường, thị trấn.
Tiếp tục với phần tin quốc tế, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm họa động đất xảy ra ở tỉnh Ishikawa, miền trung của Nhật Bản vào hôm ngày 1 tháng 1 năm 2024 được xác nhận đã tăng lên 62 người. Dự kiến số người thiệt mạng do động đất sẽ tiếp tục tăng lên do nhiều người có khả năng còn bị mắc kẹt trong hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ.
Tổng thống Philippines cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả của trận động đất và khẳng định sự đoàn kết với Nhật Bản trước những thách thức chung mà các nước thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương phải đối mặt. Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ đau buồn đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân sau trận động đất và mong muốn hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả do trận động đất gây ra. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Nhật Bản bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng khẳng định tinh thần đoàn kết với Nhật Bản và đề nghị hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả. Thủ tướng Anh cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản và luôn theo dõi sát sao tình hình.
Tại Indonesia, hơn 2.000 người dân sinh sống trong khu vực xung quanh núi lửa Lewotobi Laki ở Indonesia đã phải sơ tán khi núi lửa này gia tăng hoạt động. Nhà chức trách địa phương đã nâng cao cảnh báo núi lửa lên mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 mức, đồng thời mở rộng khu vực nguy hiểm từ bán kính 2 km lên 4 km xung quanh miệng núi lửa. Cho bụi từ hoạt động núi lửa phun trào khiến cho sân bay Franceda cách đó 80 km phải đóng cửa trong ngày 1 tháng 1. Tại Indonesia, thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn và núi lửa do vị trí nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm nhau.
Cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người Palestine và Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc một lần nữa cảnh báo mọi người dân tại dải Gaza đang đối mặt với nạn đói và bệnh tật trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hamas leo thang. Cơ quan này nêu rõ tất cả người dân ở Gaza đang bị đói, cắt bữa đang trở thành điều bình thường và mỗi ngày đều trở thành cuộc tìm kiếm để sinh tồn. Đồng thời, cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo hơn 1 triệu người đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn ở thành phố Rafah. Hàng trăm nghìn người đang phải chịu cảnh màn trời chiếu đất mà không đủ quần áo giữ ấm. Trẻ em suy dinh dưỡng đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng nhất và 50% dân số Gaza sắp chết đói. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã ra báo cáo khẩn cấp về nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm tại khu vực này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, trước thực trạng các cơ sở chăm sóc sắc đẹp phát triển nhanh chóng nhưng chưa có cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo chính quy, các trường trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng đưa bộ môn này vào đào tạo trong chương trình chính quy, qua đó giúp cung cấp cho thị trường những lao động có tay nghề cao, tạo sự tin tưởng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ này.
Để đáp ứng nhanh nhu cầu của các học viên về đào tạo chính quy bậc cao đẳng ngành chăm sóc sắc đẹp, Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng đã phối hợp với một trường cao đẳng có uy tín ở thành phố Hồ Chí Minh mở ngành chăm sóc sắc đẹp cho học viên khu vực miền Trung Tây Nguyên. Cùng với đó, một số trường trung cấp cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đã đưa ngành học này vào chương trình đào tạo ở các bậc sơ cấp nghề và trung cấp nghề. Cô giáo Lê Thị Khánh Chi, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ý Việt, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Hiện nay thì nhu cầu xã hội về cái ngành chăm sóc sắc đẹp rất là nhiều, gọi là quá lớn luôn. Thì hầu hết mọi người đi học ở những cái trung tâm nhỏ lẻ nhưng chưa nhận thức được là nên học theo đúng một cái quy trình và chương trình rõ ràng, chuyên sâu để sau này những anh chị đó hoặc những bạn đó ra làm nó sẽ tốt hơn, nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều.
Trong khung chương trình đào tạo hệ trung cấp, cao đẳng, học viên sẽ được tiếp cận tất cả các kiến thức chuyên môn của ngành chăm sóc sắc đẹp như da, tóc, móng và xăm thẩm mỹ. Để đảm bảo học viên có đủ kiến thức, kỹ năng sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, các trường đều mời những chủ cơ sở chăm sóc sắc đẹp có tay nghề cao về giảng dạy cho người học. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Châu, giáo viên bộ môn trang điểm chuyên nghiệp Trường Trung cấp Ý Việt, thành phố Đà Nẵng, chia sẻ.
Tôi dạy cho các bạn trong cái phần kinh nghiệm là chủ yếu, với lại truyền đạt cho mấy bạn những cái gì mà thiết thực nhất và ứng dụng nhất là được.
Từ các lớp đào tạo chính quy như thế này, người học sẽ có thêm nhiều lựa chọn uy tín, chuyên nghiệp và được cấp chứng chỉ nghề nghiệp quốc gia, thay vì chỉ nhận được giấy chứng nhận đào tạo ngắn hạn do các cơ sở chăm sóc sắc đẹp đào tạo và cấp với giá trị lưu hành nội bộ như trước đây.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.